chân lên đó, nó không có đẹp gì hết á, không? Cho nên là nếu mà quý Phật tử bây giờ có cách này, luôn luôn á, mỗi vị về kiếm một cái tấm gương nhỏ vậy nè, rồi bỏ túi luôn luôn theo mình á, rồi mỗi lần mà nó nổi sân vậy đó, lấy soi lại tức là lúc đó nó đẹp hay xấu. Lúc đó chắc là ngó vô không giống ai hết, phải không? Và như vậy thì sao, mỗi lần mà nổi sân mà lấy cái gương mà ra soi lại vậy, chắc mình xấu hổ, cái nó dịu xuống liền à, phải không? Dịu xuống ngay à. Nhưng mà sở dĩ mà thường mình sân mà nó không có không có dừng lại được á, là bởi vì mình chỉ nhìn ra ngoài không à, không thấy được cái mặt của mình. Cho nên là có vị á còn nghĩ rằng mình phải sân như vậy nó mới quay, phải không? Nghĩ sân nó mới quay. Nếu mà mình mà gọi là ta nói gì mà nó trái lòng rồi á, mà mình yếu mình không có mà giận lên như vậy á, thì họ khinh mình lắm. Cho nên nổi sân vậy thì nó quay về mà chính cái nghĩ đó nó giúp cho mình, nó càng làm cho mình sân thêm nữa cho nên rồi khi mà mình có được cái gương mình soi lại đó, thì lúc đó mình mới thấy quay hay là không quay, mới thấy cái vẻ mặt của mình lúc đó nó rất là xấu, không? Cho nên Phật mới nói rằng người mà nổi sân nhiều á thì về sau chết đi mà sanh trở lại thì nó xấu, xấu xa, bởi vì cái nhân nó là xấu rồi, không? Người mà thường nổi sân á thì đời sau sanh ra nó xấu cho nên muốn đời sau mà sanh ra cho nó tốt đẹp á thì phải khéo, đừng có sanh nhiều, phải không? Sanh nhiều nó không có đẹp đẽ gì mà nó che mất cái sáng suốt của mình nữa. Đó là hai cái nó đã che rồi. Cái thứ ba nữa thì Phật mới ví dụ cũng như là cái bát nước trong, nhưng mà bây giờ nó bị rong rêu nó phủ lên thì nhìn vào cũng không thấy được cái mặt của mình. Cũng vậy đó, cái thùy miên tức là cái ngủ nghỉ, cái lười biếng đó, thì nó che mất cái tâm trí sáng suốt của mình. Cái ngủ nghỉ nó đi theo cái lười biếng, mà thường thì mới có thể nghĩ xét lại những vị nào mà nghĩa là ham ngủ nhiều thì tức là tâm trí nó lờ đờ giả dưỡi, làm biếng, không muốn gì, không muốn làm gì hết. Có cái làm gì đó hơi là rảnh ra chút là muốn nằm ngủ thôi, không? Thì vậy là ngủ nhiều thì tất nhiên nó mê nhiều, chứ có gì đâu, phải không? Cả một đời mình mà kiểm lại á, thì mình ngủ, cái ngủ nó chiếm của mình hết bao nhiêu phần? Hết phần 3 cuộc đời rồi, phải không? Một ngày ngủ hết là 7-8 tiếng rồi, mà có khi còn ngủ thêm nữa. Thì như vậy là chiếm hết cả 1/3 cuộc đời rồi. Còn 2/3 cuộc đời còn lại á, thì là cái gì? Là cứ lo suy nghĩ điên đảo, tính toán này kia, có bao giờ nó được yên đâu. Thành ra như vậy thì cái thời giờ mà còn lại để cho cái tâm trí sáng suốt của mình đó, nó rất là ít. Bởi vậy cho nên mình khéo hiểu như vậy rồi á, thì tất nhiên là những cái ngủ mình phải biết nó vừa chừng. Chứ còn ngủ nhiều có khi á, ngủ rồi dậy á, chưa chịu dậy còn người ta gọi là nằm ngủ nướng thêm nữa, không? Rồi ngủ nướng thêm nữa. Thì như vậy thì mà khi mà nó cái thời gian mà nó đáng lẽ khi mà nó thức á, mình tỉnh dậy liền á, thì tâm trí nó tỉnh táo sáng suốt biết bao nhiêu, phải không? Nhưng mà cái nằm nướng thì nó giật dưỡng ra sao, có khi nó ngủ lại nữa. Thì như vậy thì nó mất đi cái sáng suốt. Thì vậy là ham mà ngủ nhiều thì nó đưa đến cái lười biếng, thì nó che cái sáng suốt của mình, giống như là cái bát nước trong mà nó bị rong rêu nó phủ đi. Thì đó là qua 3 phần thì quý Phật tử thấy nó đã che mình nhiều rồi, thấy không? Rồi Phật có thí dụ thêm, giống như cái bát nước trong mà nó bị cứ lắc lư hoài á, bát nước trong nhưng mà lắc lư hoài á, thì mình nhìn vào cái vẻ mặt mình nó cũng bị lắc lư theo, không thấy rõ gì hết. Là cũng vậy đó, khi mà người mà bị cái tâm mà gọi là trạo hối đó, trạo hối tất nhiên là nó ăn năn, nó dao động hoài đó, tức là không yên á, thì nó cũng che mất cái trí sáng suốt của mình. Nghĩa là sao? Tức là quý Phật tử khi mà có làm cái việc tội lỗi, không? Tội lỗi rồi cái thì trong lòng nó cứ ăn năn rồi nó cứ lo nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui hoài, thành ra tâm trí nó không có yên gì hết, thì lúc đó đâu có sáng suốt gì, phải không? Bởi vậy cho nên khi mà mình có cái lỗi lầm, biết có lỗi lầm thì mình sao? Thành tâm mình sám hối, phát lộ ra sám hối, chứ cả cái lòng thành của mình. Thì khi mà sám hối được thố lộ ra rồi thì lòng mình nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng rồi thì thôi, thì mình sống trở lại với cái tâm bình thường và cố chừa, không có sửa lại nữa. Thì như vậy để mình sống trở lại, nó tiến lên thôi, chứ không phải mà cứ lo nghĩ tới cái lỗi đó hoài. Còn phạm lỗi rồi cứ ăn năn rồi cứ lo nghĩ, cái nghĩ ngợi, nghĩ tới, nghĩ lui hoài cái đó, thì nó làm cho tâm mình nó rai rứt, rồi nó xáo trộn, nó không yên gì hết. Thì cái đó cũng là một cái nó làm cho mình bị che mờ cái trí sáng của mình đi. Và như vậy thì quý Phật tử kinh nghiệm thêm, cho nên là mình sống làm sao cố gắng để mà mình gìn giữ mà nó, những cái điều tội lỗi đó mình ít có phạm, đừng có phạm vào, thì tâm mình nó dễ yên. Còn phạm vào thì phải thành tâm sám hối liền, sám hối để cho tâm nó thanh tịnh, rồi thì thôi, sám hối rồi thì chuyển lại, thì mình sống trở lại với tâm nó tỉnh táo, nó sáng suốt trở lại, chứ không có cứ ngồi đó nghĩ hoài, ăn năn hoài, thì nó làm cho mình bị lăng xăng, bị nghĩa là nó không có yên ổn. Thì đó cũng là một cái nó chướng. Rồi cái điểm thứ năm nữa thì Phật mới ví dụ cũng như là cái bát nước trong mà mình vừa khuấy động lên rồi lại vừa để trong tối nữa, thì như vậy nhìn vào thì chắc chắn là không thấy rõ gì hết, thấy không? Thì cũng vậy đó, khi mà mình có cái tâm nghi ngờ do dự đó, không? Tức là cái tâm gọi là nghi hoặc là nghi ngờ do dự đó, thì tức là nó che mờ cái trí sáng của mình đi. Bởi vậy quý Phật tử thấy ai mà thường hay gọi là tâm nó nghi ngờ do dự, nó không có quyết định, không có phán đoán gì hết, thì trí nó không có sáng. Mà có khi thì như vậy thì giải quyết vấn đề á thì nó dễ sai lầm nữa. Bởi vậy cho nên mình người Phật tử thì khéo học hỏi kinh sách cho nó rõ ràng để mình thấu hiểu kỹ, thì cái niềm tin mình nó vững. Hiểu được cái lý Phật pháp nó rõ ràng rồi thì niềm tin mình nó vững, vững thì mình tin chắc rồi thì nó không có cái nghi ngờ hay nó do dự. Và như vậy thì cái đường tu của mình á, mình cứ tu tiến, mà có khi ai có nói gì nói là mình không có bị lai chuyển. Còn cái tin mà không có hiểu kỹ đó, rồi có khi thì cái niềm tin mình nó không có vững, cho nên do dự. Do dự rồi khi thì mình thấy cái ông thầy đang nói hay, nhưng mà rồi cái ít bữa nghe ông thầy khác nói sao cũng nghe cũng hay nữa, rồi không biết ông thầy nào hay, rồi cái thì nó do dự, nó không biết tu sao. Rồi có khi thì bị những cái vị mà người ta gạt nữa, ta nói những cái hay, những cái linh nghiệm khác chẳng hạn, rồi cái thì mình nghe cho nó thích hợp với cái tâm tình của mình quá, cái thì mình đi theo thì nó dễ bị gạt. Thì như vậy mà dễ bị gạt, tất nhiên là nó thiếu sự sáng suốt, phán đoán rõ ràng. Thành ra như vậy thì qua năm cái điều đó thì Phật mới nói như vậy, thì chính năm cái điều đó nó làm cho mình tâm trí nó bị che mờ, nó mất sáng đi. Vì vậy cho nên qua cái này thì sẽ cho quý Phật tử thấy rõ cái điều gì. Như vậy thì để thấy rõ mỗi người chúng ta đều có cái tâm trí sáng suốt hết, cũng giống như là cái bát nước trong, không? Nó sẵn trong đó, không? Nhưng mà mình không thấy được cái bát nước trong đó là do vì năm cái món mà nó che đậy đó, nó phủ lấp, cho nên không thấy rõ được. Bởi vậy cho nên là bây giờ mình hiểu đạo đó, học hỏi Phật pháp đó, là để cho mình sống trở về với cái tâm bình thường đó, cái tâm bình thường, cái sáng suốt đó, mà dừng bớt đi, những cho nó mỏng mỏng đi những cái năm cái lớp che đó, thì cái trí tuệ sáng suốt của mình nó hiện ra thì nó có những cái gọi là cái nhớ nó bén nhạy. Bởi vậy cho nên là như quý Phật tử mà nghe các vị Bồ Tát và các vị A-la-hán hay là Đức Phật, khi mà Ngài thành đạo đó, cái đêm Ngài thành đạo đó, thì trước tiên là Ngài nhớ lại, Ngài nhớ cả hàng bao nhiêu số kiếp, mình ở sanh ở đâu, làm cái gì là Ngài nhớ rõ hết. Còn mình bây giờ có khi nhớ việc hôm qua, muốn nhớ không ra nữa, mà Ngài là Ngài nhớ vô số kiếp, là tại vì sao? Do tâm của Ngài an định mà nó sạch hết những cái món che đậy đó, cho nên nó nhớ suốt cả, không? Còn mình bị nhiều cái thứ che đậy, nhất là cái những cái tâm tưởng nó cũng nhiều quá, lăng xăng, bao nhiêu thứ lăng xăng này, cho nên nó che nhiều. Vì vậy cho nên có những chuyện mà nó sát bên mình không nhớ, không? Có khi mới hồi sáng là chiều nó quên, muốn nhớ lại không nhớ. Đó. Thì như vậy, Phật tử thấy như vậy đó, cho nên rồi mình biết như vậy, thì để cho mình luôn luôn là mình nhớ tiến tu, để cho nó dừng bớt, nó làm mỏng đi những cái món mà nó che đậy này, nhất là những cái tham, cái sân đó, không? Nó bớt nhiều chừng nào á, thì mình vừa là sáng suốt nè, vừa là được an vui, bớt khổ nữa, không? Bớt những cái tham sân nhiều chừng nào thì mình bớt khổ chừng nấy, được an vui chừng nấy, và cái tâm trí mình nó sáng suốt thêm nhiều nữa. Chứ còn quý Phật tử nghĩ coi, mình cả một cuộc đời sống đây thì nó có bao lâu? Nếu mà thường ta nói là sống 100 năm, nhưng mà có ai sống được 100 tuổi đâu, ít người đó, mấy mươi năm là nhiều. Nhưng mà trong mấy mươi năm đó, nếu mà quý Phật tử mà kiểm lại á, như quý Phật tử chừng năm mấy tuổi rồi, giờ nhớ lại sao? Mới đó thì nó cũng qua tới rồi, mấy mươi năm rồi, phải không? Thì thấy như là xa, nhưng mà nó chớp đó thôi, xoay qua xoay lại thì nó cũng tới à. Mà mình có cuộc sống của mình mà không có mà biết đạo để mà sống trở về với cái con đường mà nó sáng suốt đó, tạo những cái nghiệp lành đó, để cho mình có những cái quả báo tốt cái đời sau, cũng như khi mình sắp chết mình đi được nó an ổn á, thì cái đời sống mình nó vô nghĩa này, không nghĩa gì, sống mà qua một thời gian bao nhiêu hết rồi mà làm những cái chuyện đâu lăng xăng hết, rốt cuộc là buông tay có được cái gì. Cho nên là muốn như vậy thì tất nhiên phải luôn luôn nhớ tinh tấn. Mà muốn tinh tấn thì sao? Muốn tinh tấn thì sao? Ở đây tôi nhắc thêm cái này. Đức Phật trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, Phật có nhắc các vị tỳ kheo có 5 điều cần nhớ. Nhớ 5 điều này á thì tránh được buông lung mà nó luôn luôn tinh tấn. Vô tử biết 5 điều gì không? Thứ nhất á là già, là cái già. Đức Phật nói rằng già á là cái mà ai ai đã sinh ra đây rồi thì cũng phải đi đến cái chỗ già, tàn tạ, chứ không ai tránh khỏi hết. Luôn luôn mình nhớ như vậy đó thì tất nhiên là ít có buông lung Sở dĩ mà mình hay buông lung là sao? Là mình cũng, nhất là mấy vị mà còn trẻ trẻ đó, thì nhớ là cái mình còn trẻ, còn sức khỏe nó tốt, thì đang cái thời mình hưởng mà, thôi thì mình cứ hưởng, còn để tới già rồi thì mình tu cũng tốt, chứ còn cái già còn xa, mình mới hăm mấy 30 tuổi thì tính tới 70-80 tuổi còn xa lắm, nhưng mà như vậy thì có đúng như vậy không? Đó, chính nghĩ như vậy đó, cho nên nó dễ buông lung. Còn nghĩ là cái già nó luôn luôn nó kế mình bữa nay trẻ, nhưng mà cái già nó sẽ tới, và nhất là khi mà còn trẻ, còn sức khỏe tốt thì cái tinh thần của mình nó sáng suốt, nó tỉnh táo, dễ tiến tu. Còn khi mà nó già quá rồi thì tinh thần nó yếu rồi, yếu rồi nó mờ, thành ra rồi muốn tu thì có khi cũng là khó. Ví dụ như còn trẻ thì có cái việc gì đó thì nó hơi nghĩa là gọi là trái lòng gì đó, thì mình cũng dễ có cái nghị lực để mình thắng, cái nghị lực mình còn mạnh, mình có thể vượt qua dễ hơn. Còn cái già cái trí nó, tinh thần nó yếu, yếu thì cái nghị lực nó cũng yếu theo, cho nên là có những cái muốn làm mà làm không được. còn trẻ thì nó dễ. Chị em mình nghĩ như vậy đó thì nó luôn luôn nó tinh tấn, cho nên là chứ còn nghĩ rằng cái già đó là chắc còn xa không? Thì tất nhiên nó dễ đưa đến cái buông lung. Mà trong người xưa người ta có cái câu nói này nè, lúc hoàng hôn xuống thì các bạn đừng có tưởng rằng ngày sáng mai này mình sẽ thức dậy như cũ. Tức là khi mà hoàng hôn buông xuống, tức là buổi chiều mà nó sụp xuống, thì đừng có tưởng rằng ngày mai này mình sẽ thức dậy như ngày hôm nay. Bởi vì ngủ qua một đêm rồi á thì có khi ngủ luôn không chừng. Đó là nhắc cho mình cái thời gian vô thường á, nó kề cận, nó không có xa. Mà sự thật như vậy không, ở dưới quê tôi đó, nó thực tế nó có cái chuyện này không. Tất nhiên là cái anh chàng đó, nghĩa là anh ngủ tới sáng. Sáng thì trong gia đình thấy chưa thức dậy, tưởng đâu là anh còn mệt, anh ngủ thì để cho anh ngủ tiếp, nhưng mà ngủ hồi tới sáng nữa sao thấy không dậy nữa, thì mới là xô cửa để mà vào kêu, thì thấy anh nằm cứng đơ rồi. Thì mới biết rằng đó bữa qua là bị đi làm mệt rồi bị trúng người đó, về là bị cảm rồi chết luôn. Thì như vậy ngủ là ngủ luôn rồi. Cho nên rồi bữa nay còn đây nhưng ngày mai chưa chắc. Vì vậy cho nên đừng có nghĩ rằng bữa nay còn trẻ, thôi để giờ mai mốt già lớn tuổi rồi hả tu. Thành ra cái nhớ như vậy thì đâu có buông luôn được, phải không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bệnh. Phật nói rằng phải luôn luôn nhớ, không? Bệnh á, là cái nó luôn luôn nó đeo đuổi con người của mình, không có lúc nào san hở hết. Tất nhiên là có thân này thì cái bệnh nó luôn luôn là sẵn bên mình, chứ không có lúc nào mà san hở hết. Quý Phật tử nghe đó có tin không? Có nhiều vị thấy mình coi như bây giờ là khỏe phắn, đi nghe là chạy cũng còn được nữa, mà nói rằng cái bệnh nó luôn luôn ở bên mình thì chắc không tin. Nhưng mà cái lẽ thật nó là như vậy. Có ai dám bảo đảm mình là con người hiện tại đây, bảo đảm mình là con người hoàn toàn không bệnh gì hết? Có ai dám không? Không bệnh này cũng bệnh kia, mà nhất là nếu mà nhìn bằng cặp mắt của người bác sĩ thì trong thân của mình đây là một ổ vi trùng thôi, chứ có gì đâu, cả một ổ vi trùng đó. Nhưng mà sở dĩ mà mình còn khỏe đây là do cái sức khỏe, cho nên rồi nó chưa có hoàn thành được mình, cho nên khi mình yếu đó thì nó bắt đầu nó quậy. Cho nên đừng có nghĩ thấy là mình khỏe là hoàn toàn khỏe, mà phải nghĩ rằng cái bệnh nó luôn luôn có bên mình. Vì vậy cho nên nghĩ như vậy thì bớt cái tâm buông lung, mà sự thật là như vậy. Cái bệnh mà mình có thân này là nó có bệnh, mà cái bệnh mà nó gần gũi nhất với mình á, hàng ngày mình đều mắc phải á, là quý Phật tử biết cái bệnh gì không? Luôn luôn là có cái bệnh, không ai là không khỏi hết. Tức là cái bệnh đói. Bây giờ là mỗi người có khi thì mới ăn cơm xong thì chắc chưa đâu, không? Ăn cơm mà nó lâu quá không thì sao, thì cái bụng này nó cồn cào, bao tử nó đòi này, thì tất nhiên là sao, là phải ăn thêm vô là để trị cái bệnh đói đó chứ có gì, phải không? Nếu mà để cho nó đói á thì sao, để cho nó đói á thì thân thể nó run rẩy, không run rẩy có khi nói không ra hơi, không có khi đói quá nó cũng xỉu nữa. Thì như vậy thì ăn vô là để bồi vào để trị cho nó cái bệnh đói đó thôi chứ có gì đâu. Thì như vậy cái thân này có phải là nó luôn luôn là nó mang cái bệnh trong đó không? Thì nghĩ như vậy đó thì có cái dễ vui, có cái buông lung không? Tôi nghĩ vậy thì luôn luôn mà phải tinh tấn phải không? Đó là cái điểm thứ ba. Điểm thứ tư nữa là sao? Là chết. Phật dạy rằng chết á, là một cái định lực chung cho tất cả con người. Ai sinh ra đây rồi thì cũng phải chịu cái định lực đó, tức là cũng phải chết hết. Nhớ như vậy á, thì hết buông lung à. Ở trong đây chúng tôi có ai thường nhớ vậy không? Hay, đó, có ai thường nhớ được như vậy không? Hay là có thể nói rằng đa số mình á, thì thấy cái chết đó nó coi như là nó thường thường lắm, khi là ít ngày hay là cả tuần là thấy có cái chết rồi, cái chết nó bày trước mặt thường thường vậy thôi. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng chết đó là thuộc về của ai không ạ, chứ không có dính dáng gì của mình hết, không có dính dáng gì tụi mình hết. Cái chết đó là thuộc về của ai, không? Cho nên mình cũng vẫn dửng dưng à. Vì vậy cho nên à, không có nhớ được. Bởi vậy cho nên à, người xưa có cái câu này, đáng lẽ là câu chữ Hán, nhưng mà đây tôi nói chữ chữ Việt dễ nghĩa ra cho quý vị nghe nó dễ hiểu, là các vị nói câu này để cho nhắc cho mình thấy rõ nghĩa là sao.